áo ngày trước tai nạn, Minh nói đã đặt cọc một phòng trọ gần xưởng. An bảo căn hộ đứng tên cả hai, nếu cậu đi cô sẽ không ký giấy tách hộ khẩu. Minh đáp, vậy em không đi nữa. Chị vừa lòng chưa? An đã nói, chị quyết định thế vì em chưa biết tự lo. Quyết định nằm trong 7 ngày. Nếu sửa, Minh sẽ không hủy việc chuyển nhà. Nhưng tai nạn vẫn xảy ra, phòng trọ vẫn đang chờ người thuê, tiền đặt cọc có thể đã mất. Kết quả không quay lại, chỉ quyền lựa chọn được trả về trên hồ sơ của thế giới. An gọi chủ trọ. Người đàn ông nói Minh đã hủy phòng vào sáng trước tai nạn và chấp nhận mất cọc. Căn phòng chưa cho ai khác thuê vì hợp đồng giấy vẫn còn. Cậu ấy bảo chị không cho đi. Ông nói, tôi tưởng chuyện gia đình. Ông có thể giữ phòng thêm một tháng không? Cô trả tiền thì được. An dùng khoản tiết kiệm cuối để trả. Sau đó cô ký hợp đồng thứ 5. Tôi sửa quyết định của tôi khi ngăn Minh chuyển khỏi căn hộ. Điện thoại của chủ trọ đổ chuông ngay. Ông gọi lại, nói trong hồ sơ Minh chưa từng hủy. Hợp đồng thuê vẫn có hiệu lực. Chìa khóa phòng nằm trong ngăn bàn ở xưởng. An mất ký ức về lần mẹ trao chìa khóa căn hộ cho cô. Cô biết căn nhà từng đứng tên mẹ, biết sau khi mẹ mất nó thuộc hai chị em, nhưng không còn cảm giác chìa khóa lạnh trong lòng bàn tay hay câu mẹ đã nói. Lần này, An không cố đi tìm câu nói. Cô ghi, mẹ trao chìa khóa. Cảm xúc đã mất, không được bịa phần còn lại. Cô tới phòng trọ của Minh. Căn phòng chỉ 12m², có cửa sổ nhìn xuống một cây bằng lăng. Trong góc là giá sách Minh tự đóng, trên tường dán lịch ca làm. Một chiếc cốc men xanh đặt trên bệ cửa. Minh đã chuyển một phần đời tới đây mà An không biết. Hạ đang đứng trước cửa khi An đi ra. Tôi tới lấy hộp dụng cụ cho anh Minh, cô nói. Cô có chìa khóa. Anh ấy đưa tôi một bản. An định hỏi quan hệ của họ, nhưng dừng lại. Hạ, Minh có nói gì về tai nạn không? Anh ấy định tới gặp chị. Anh ấy sợ, nhưng nói lần này phải nói hết. Cậu ấy có nhắc giấy đại diện y tế. Anh ấy muốn đổi. Cô nghĩ tôi đã làm sai khi ký phẫu thuật. Hạ xiết quai túi. Tôi không biết. Tôi chỉ biết anh Minh sợ tỉnh dậy mà đời mình vẫn thuộc quyết định của chị. Cô nói đau hơn mọi lời trách của bà Vân, vì Hạ không có lý do để dạy An. Cô chỉ kể điều Minh đã sợ. An cho Hạ vào lấy đồ. Cô không kiểm tra chiếc hộp, không hỏi từng món. Khi Hạ đi, An đặt chìa khóa của mình lên bàn, giữ lại một bản cho Minh theo hợp đồng thuê. Ngày thứ 5 kết thúc mà Minh vẫn hôn mê. Bác sĩ nói chỉ số cải thiện nhưng không thể dự đoán lúc tỉnh. An không còn là nhân viên nên phải xin phép mỗi lần vào khu điều trị. Cô ngồi ở ghế chờ cùng những gia đình khác, không có thẻ để đi qua cửa sau. Ở đó, cô gặp ông Phúc, cha của một bệnh nhân trẻ. Ông nhận ra An từng giúp tìm hồ sơ thất lạc cho vợ mình. Ông kể vợ đã mất nhưng gia đình biết bà từ chối một thủ thuật nhờ chữ ký được tìm lại. Có khi một tờ giấy cứu được người ta khỏi bị người khác gọi là không biết gì. Ông nói, An nghĩ tớ,